Thầy có câu là khi chưa ngộ thì thầy độ, mà khi đã ngộ rồi thì tự mình độ cho mình. Thưa thầy, phải hiểu câu đó như thế nào? Xin thầy chia sẻ với chúng con. A Di Đà Phật.
Cái này đó nó có từ điển tích. Ngài Lục Tổ Huệ Năng đó, sau mười mấy năm ẩn dật, sống chung với đám thợ săn để thoát chết bởi sự truy giết của những người cuồng tín trong cùng ngôi chùa Hoàng Mai. Thì lúc đó đó là có người đã chèo đò để đưa Ngài Huệ Năng đi. Thì Ngài Huệ Năng mới nói là để cho ông tự chèo thôi. Chữ độ đây đó nó có bộ thủy. Và bộ thủy là động tác chèo thuyền để đưa mình từ bờ này sang bờ bên kia. Thì thông thường khi mới bắt đầu vào đạo đó, chúng ta cần phải có cái hỗ trợ cần thiết của những người đi trước, bao gồm mà các thầy, các sư cô có lý tưởng, có kinh nghiệm tu học, có năng lực hướng dẫn. Đồng thời bên cạnh đó, chúng ta phải cần có những người đồng đạo là Phật tử đi trước, bao gồm mà những người lãnh đạo của các hội đoàn Phật giáo và các hội Phật tử. Sau một thời gian tu học có phương pháp, trung bình là 6 tháng ở Việt Nam, trung bình 1 năm ở hải ngoại, thì chúng ta đã nắm vững được triết lý Phật dạy, tất cả những việc cần làm, những cái trách nhiệm của Phật tử tại gia, trách nhiệm Phật tử trong việc dấn thân, trách nhiệm Phật tử trong việc làm các Phật sự, trở thành cánh tay nối dài của Đức Phật. Thì lúc đó chúng ta phải cùng đồng hành với Tăng Ni. Thì trong tình trạng đó, ta được gọi là người đang tự độ. Việc này nó cũng giống như ta là một người đi học lái xe. Các thầy, các sư cô và các Phật tử lão thành đó, là những người hướng dẫn lái xe. Sau vài tháng học lái xe, chúng ta sẽ được trao cho bằng lái, rồi cái bánh lái, và ngồi để điều khiển. Người hướng dẫn lái xe chúng ta sẽ ngồi kế bên để nhắc thôi, trong những tình huống cần thiết. Sau đó đó, ta sẽ được cấp chứng chỉ là có bằng lái xe, vì được thừa nhận là lái xe an toàn. Cũng tương tự như vậy đó, thì sau một thời gian học Phật, chúng ta phải tự độ, tức là tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình nương tựa vào chính mình, nương tựa vào chánh pháp, nương tựa vào đạo đức, không nương tựa vào một cái gì khác hay là bất kỳ ai khác. Và giờ đó chúng ta trở thành là một người tự lập trên đạo, có đủ khả năng hành đạo và chia sẻ niềm vui của đạo cho những người kém may mắn như mình trước đây. Tuy nhiên cần phải tránh sự ngộ nhận sau đây. Có người cho rằng là nay tôi giác ngộ rồi, tôi tự độ, cho nên tôi không cần đến chùa, tôi không cần tham gia các Phật sự, tôi không tham gia các hoạt động hội đoàn, tôi chỉ rút mình tôi ở trong nhà một ngày mấy thời kinh, niệm Phật, lại Phật, trì chú, đọc kinh. Và như thế, từ một người Phật tử năng động ta trở thành một Phật tử lười biếng đối với các Phật sự. Đó là một ngộ nhận lớn. Hiện nay có nhiều trường phái của Phật giáo Trung Quốc chủ trương cực đoan như thế này, cho rằng đó, người nào làm các Phật sự, dấn thân lo cho người này làm việc kia là đang tạp tu, đang bị phan duyên, đang chạy theo trần cảnh, đang thiếu tập trung, đang bỏ tu huệ, cho nên hãy quay về với chính mình, không làm việc gì hết. Đó là những điều làm cho Phật giáo dẫn đến sự bại vong. Người tu học Phật phải nhớ Đức Phật chủ trương tinh tấn ba la mật, chứ làm Phật sự, làm thế sự, lập nghiệp, đạo nghiệp, cho đến lúc nào trút hơi thở cuối cùng thì tạm ngưng thôi, kiếp sau sinh ra làm tiếp. Bởi vì việc Phật sự không bao giờ kết thúc, việc thiện không bao giờ được xem là đủ. Càng làm á, chúng ta thấy là cái quỹ thời gian của kiếp người mình nó ngắn ngủi quá, và càng làm chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn, gắn bó hơn, xung phong hơn, cam kết hơn thôi. Cho nên tự độ có nghĩa là ta đủ sức để hiểu đúng đạo Phật và chia sẻ đạo Phật đó cho người khác, chứ không có nghĩa là ta dừng không là Phật sự nữa mà chỉ ở nhà tự tu thôi. Là người Phật tử thì cũng nên nhớ mình phải có ba điểm nương tựa tâm linh, đó là Đức Phật, người dẫn đường chỉ lối, đó là chánh pháp gồm 30.000 bài kinh dạy chúng ta đạo đức và trí tuệ, đó là Chư Tăng, những vị xuất gia chân chính có lý tưởng. Hiện nay đó, cộng đồng Phật giáo Hòa Hảo tại một số tỉnh miền Nam Việt Nam không tin vào tăng ni, họ chỉ tin Phật, tin chánh pháp thôi. Đó là một thiên cực. Những người tự độ không khéo sẽ rơi vào hình thái tương đương như vừa nêu, không đi chùa, không có niềm tin vào tu sĩ nào hết. Có thể trong quá khứ họ bị ám ảnh bởi những hành động xấu của một thầy, của một sư cô nào đó, họ bị bất mãn với một ngôi chùa nào đó, từ đó cái nỗi ám ảnh đó đã làm cho họ rơi vào tình trạng quơ đồ cả nắm, hay là bị quy nạp tùy tiện mà đến chân gian. Những nhân vật bị ám ảnh đó không phải là toàn thể các tu sĩ còn lại, cho nên chúng ta phải rũ bỏ các hình ảnh đó ra khỏi đầu của mình. Chúng ta tiếp nhận các vị tăng sĩ không với tinh thần cuồng tín, không với tinh thần thần tượng hóa, mà với tinh thần học hỏi và làm theo những điều đúng, đó là lấy lý trí để tu học Phật, lấy lý trí để nương tựa vào tăng đoàn, lấy lý trí để cùng làm các Phật sự. Thì đó là tinh thần tự độ đúng nghĩa. Xin đi câu hỏi khác.